Nghệ thuật, cái đẹp hàng ngày. Bali có thể coi là trung tâm nghệ thuật của cả xứ vạn đào. Tranh tượng từ trong các phòng tranh trưng bày tràn ra vỉa hè. Từ cố cung cho đến những khu tham quan thắng cảnh, đầu đầu cũng réo rắt tiếng đàn hát và những điệu múa, những vở múa rối bóng. Người Indonesia yêu chuộng nghệ thuật, điều này có thể thấy rõ ở Bali, nơi sáng tạo ra cái đẹp và là một phần của đời sống hàng ngày. Cũng có thể thấy rõ trên toàn bộ quần đảo thông qua ca múa nhạc, qua nghệ thuật sân khấu, qua hội họa và đồ thủ công mỹ nghệ mà mỗi hòn đảo hoặc mỗi khu vực lại có bản sắc riêng. Nghệ thuật sân khấu và múa, kể lại sử thi Hindu. Kịch và múa ở Indonesia khá gần gũi trong hình thức tổng hợp được thế giới biết đến nhiều nhất là nghệ thuật múa của Bali. Những chương trình múa Bali thường rất lộng lẫy, khi cực kỳ duyên dáng, khi hài hước gây cười. Đó là những điệu múa có tích, có chuyện, thỉnh thoảng là những sự tích rút tỉa từ sử thi Ấn Độ. Baha Pratanrata là thiên sử thi đồ sộ nhất của nhân loại, kể về cuộc chiến tranh trong dòng họ giữa 100 anh em con ông vua bác và 5 anh em con ông vua chú. Ramayana là sử thi kể câu chuyện tình đẹp nhất thế gian giữa hoàng tử Rama và nàng Sita. Múa Bali được trình diễn vừa để thưởng thức vừa như là một nghi lễ tôn giáo. Các điệu múa này thường là một phần quan trọng trong các lễ hội đền chùa. Nghệ thuật múa rối Wayang nổi tiếng của Java cũng kể chuyện Ramayana và Mahabharata thông qua việc sử dụng những con rối bóng, rối gỗ hoặc người thật đóng vai con rối nhảy múa. Múa rối còn mang ý nghĩa như nghi lễ tôn giáo. Yogyakarta và Solo cũng là những trung tâm của văn hóa truyền thống Java. Chương trình múa rối Wayang ở những nơi này cũng rất đặc sắc. Yogyakarta và Solo còn là trung tâm của nghệ thuật múa cổ điển Java, một trường phái biểu diễn sử thi Hindu tinh tế và phong cách lạ. Đặc biệt ngoạn mục là kịch múa Ramayana ở quần thể đền Prambanan. Còn nhiều loại hình kịch và múa truyền thống lộng lẫy sống động trên khắp quần đảo. Người Minangkabau ở Tây Sumatra có hình thức kịch múa Randai trong các lễ hội kết hợp với võ thuật Pencak Silat. Loại hình múa rối Patak Sigale Gale với con rối to như người múa trong đám cưới và đám tang. Thể loại Jaipongan ở miền Tây Java là một phong cách năng động với động tác nhanh theo nhịp phức tạp có thể làm cho các chuyên gia âm nhạc phải ngỡ ngàng. Đây là loại hình được phát triển từ điệu múa bản địa và nhạc dân tộc sau khi Tổng thống Sukarno cấm nhạc rock and roll vào năm 1961. Miền Trung Kalimantan là quê hương của điệu múa thân thiện Manasai, khách phương xa đến đều được mời tham gia. Kalimantan còn có điệu múa Mandau, biểu diễn cùng với dao và lá chắn. Papua thì nổi tiếng với những điệu múa chiến binh, có thể xem trong những lễ hội Danau Sentani, ở thung lũng Peliem và ở khu vực Asmas. Âm nhạc, thôi miên và ám ảnh. Nhạc truyền thống. Các dàn nhạc gamelan thống lĩnh dòng nhạc dân tộc ở Java và Bali sử dụng chủ yếu là bộ gõ như mộc cầm, cồng chiêng, trống và angklung là những ống tre để vỗ và tạo ra nốt nhạc. Nhưng trong dàn nhạc còn có sáo. Dàn nhạc gamelan có thể có đến 100 nhạc công. Âm thanh của dàn nhạc có thể du dương hoặc lạ tai, cùng với phách và cường độ âm thanh dạt dào. Có khi là những làn sóng âm thanh mạnh mẽ được tiếp nối ngay bằng một nhạc cụ diễn tấu. Nhạc gamelan của Bali có kịch tính và đa dạng hơn, trong khi gamelan của Java thì tinh tế hơn. Tuy nhiên, tất thảy các loại nhạc gamelan đều như thôi miên và ám ảnh. Loại nhạc này luôn đi cùng với múa Bali và Java, cũng có thể nghe trong các chương trình hòa nhạc gamelan tinh tế, đặc biệt là ở Solo và cố đô Yogyakarta thuộc Java. Có thể gặp những dàn nhạc tương tự ở những vùng khác, chẳng hạn dàn Telampong ở Tây Sumatra. Một loại nhạc truyền thống thanh khiết nữa là Kapapi Suling ở Tây Java, bao gồm Kakapi, một thứ nhạc cụ giống như đàn háp, và Suling là sáo trúc. Nhạc đương đại. Indonesia có nhiều loại nhạc đương đại, bao gồm mọi thể loại. Nhạc dangdut bình dân là sự pha trộn của nhạc truyền thống và hiện đại, phong cách nhạc Indonesia và nhạc nước ngoài. Dàn nhạc bao gồm guitar điện và trống tabla Ấn Độ, nhịp phách theo kiểu nhạc pop của Trung Đông và nhạc reggae hoặc nhạc salsa. Nhịp dũng mãnh, cảm xúc dâng cao, giọng ca ma mị và điệu múa thật khêu gợi. Nghệ sĩ nhạc pop Indun Daratista, nghệ danh có nghĩa là thiếu nữ có vú, và lối biểu diễn quằn quại đã là một lý do khiến người ta phải đưa thêm một đoạn vào văn bản luật chống khiêu dâm gây tranh cãi. Tuy nhiên, cô càng trở nên nổi danh và chương trình biểu diễn ở Indonesia thường bán được trên dưới 10.000 vé. Mỹ thuật truyền thống và hiện đại. Những phòng trưng bày trong khu phố nhà giàu ở Jakarta là tâm điểm của nghệ thuật đương đại Indonesia. Ở đây, người ta có thể thưởng thức bộ sưu tập đầy đủ tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật sắp đặt, mỹ thuật biểu diễn và nhiều thể loại khác. Tác phẩm có thể là nguyên bản cực kỳ sống động, đẹp mắt, kích thích suy ngẫm hoặc đơn giản chỉ để giải trí. Jakarta và Yogyakarta là những nơi tổ chức sự kiện mỹ thuật 2 năm một lần. Theo tập quán, tranh vẽ là tác phẩm để trang trí trong các lâu đài dinh thự và nơi thờ cúng. Vào những năm 1930, các họa sĩ nước ngoài tạo cảm hứng cho một cuộc cách mạng hội họa. Họa sĩ Indonesia bắt đầu miêu tả cuộc sống hàng ngày trong những bức sơn dầu mới mẻ, hiện thực hơn và không vẽ cảnh đông người. Những họa sĩ khác phát triển một phong cách nguyên thủy rất hấp dẫn. Hầu hết mỹ thuật Bali hiện nay là đồ để bán ở chợ du lịch được sản xuất hàng loạt, mặc dù cũng có những họa sĩ có tài và sáng tạo mới mẻ, nhất là ở Ubud. Họa sĩ nổi bật của Indonesia thế kỷ 20 là Afandi, sinh năm 1907, mất năm 1990. Là người Java, ông theo trường phái biểu hiện và thích vẽ bằng cách nặn thẳng sơn ra từ tuyếp sơn màu. Nghệ thuật và luật chống khiêu dâm. Một trong những vấn đề khuấy động Indonesia trong những năm gần đây là dự luật chống khiêu dâm được nghị viện thông qua và được Tổng thống Spai ký thành luật năm 2008. Do các đảng Hồi giáo đề xuất, luật có cách giải thích rất rộng về khiêu dâm. Luật có khả năng áp dụng cho mọi loại hình ảnh, văn bản, âm thanh hoặc chương trình biểu diễn, thậm chí cả chuyện trò và động tác. Luật còn cho phép có vai trò công chúng trong việc ngăn chặn sản xuất, phát hành và sử dụng các sản phẩm khiêu dâm. Bên chống lại luật này gồm có một số đảng theo tinh thần thế tục, các tổ chức phụ nữ, nhân quyền, tổ chức khu vực, tổ chức Thiên Chúa giáo, họa sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và ngành du lịch. Họ tranh luận rằng các thế lực Hồi giáo vũ trang có thể dùng luật để chống lại nhiều cách thể hiện văn hóa và nghệ thuật, chẳng hạn nghệ thuật múa Bali với cơ thể để trần hoặc tập tục quả bầu che dương vật ở Papua. Người ta cũng có thể mượn luật để chống lại các kiểu trang phục, mặc dù luật đã miễn trừ việc mặc bikini ở bãi biển du lịch. Năm 2009, một nhóm nhân danh chính quyền coi yoga là vô đạo đức. Tuy vậy, yoga ở Bali vẫn được dạy và được nhiều người tập hơn trước. Chính quyền vẫn trấn an dân chúng rằng nghệ thuật múa Bali và các hình thức biểu hiện mang tính văn hóa vẫn được duy trì. Cho đến nay, việc thực hiện luật chỉ mới rải rác, nhưng chỉ riêng việc luật hiện diện trong sách cũng khiến nhiều người lo rằng nó sẽ có tác động tiêu cực đối với quyền tự do biểu hiện bản thân. Vương quốc của kiến trúc. Indonesia có nhiều công trình kiến trúc tuyệt đẹp, từ quần thể tôn giáo và hoàng cung cho đến nhà cửa theo lối truyền thống, mỗi vùng mỗi khác. Ảnh hưởng của Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập và châu Âu đều in dấu trong kiến trúc địa phương. Những quần thể đền chùa được xây dựng ở thế kỷ thứ 8 và 9 như Borobudur, Prambanan, Dieng Plateau đều thể hiện ảnh hưởng của Ấn Độ trong thời kỳ Hindu và Phật giáo. Phong cách Ấn Độ, mặc dù có pha trộn nét đặc biệt của địa phương, vẫn còn duy trì đến tận ngày nay trong những ngôi đền Hindu ở Bali. Đó là nơi các vị quân vương của vương quốc Majapahit đến nương náu sau khi bị đánh đuổi khỏi Java vào thế kỷ thứ 14. Nhà kiểu cổ. người Indonesia thường xây một dãy nhà bao gồm những cấu trúc ấn tượng, mà sự lộng lẫy hay không tùy thuộc vào sở thích của mỗi gia đình. Nhà sàn làm bằng gỗ xè, mái lợp lá cọ hoặc lợp cỏ. Nhà sàn giúp người ta chống nóng ẩm, tránh nước lũ, bùn và thú dữ gây hại. Có thể thấy những kiến trúc địa phương đẹp mắt nhất, mái cao và cong ở Tana Toraja thuộc Sulawesi, Pulau Nias ở ngoài khơi Sumatra, Patak và Minangkabau ở Sumatra. Kiến trúc hoàng cung. Các hoàng cung trên lãnh thổ Indonesia đều phát triển từ kiểu nhà đặc trưng của địa phương, ngay cả khi được thiết kế chi tiết hơn như những lâu đài có tường bao như Kraton ở Java. Kraton ở cố đô Yogyakarta là kiểu thành phố trong thành phố, có hơn 25.000 người sống trong đó. Ở Bali, các hoàng gia vẫn còn, ngay cả khi rất ít quyền lực, các hoàng cung cũng rất đơn sơ. Những tòa nhà thời thuộc địa. Ban đầu người Hà Lan xây những căn nhà kiểu châu Âu rất ít thông gió, nhưng sau đó kiểu nhà phối hợp Âu và Indonesia xuất hiện, sử dụng những yếu tố như pendopo, tức lầu không có tường bao của Java, và joglo, mái nhà dốc. Cuối thế kỷ thứ 19, các kiểu nhà châu Âu được trang trí mỹ thuật bắt đầu thời thượng, khi người ta xây nhiều nhà máy, nhà ga xe lửa, khách sạn, bệnh viện và các tòa cao tầng vào cuối thời kỳ thuộc địa. Bandung ở Java có một trong những quần thể lớn nhất thế giới được trang trí mỹ thuật theo kiểu những năm 1920. Quần đảo Banda ở Maluku là một công viên đề tài của kiến trúc thuộc địa Hà Lan với những pháo đài cổ và đường phố chạy giữa những tòa nhà nhiều cột và mái hiên có bóng mát. Kiến trúc hiện đại. Ở buổi đầu độc lập, Indonesia ít ngân quỹ để xây những tòa nhà lớn. Mặc dù Tổng thống Sukarno vẫn huy động được tiền cho những công trình như ngôi đền đổ sộ và choáng ngợp Mesis Istiqlal, sự tiến bộ về kinh tế trong thời Suharto dẫn đến việc xây dựng nhiều khối nhà công sở và trụ sở chính quyền. Du lịch cũng giúp phát triển nhiều kiểu nhà sinh động đẹp mắt, pha trộn truyền thống và quốc tế ở các khách sạn và khu du lịch. Ở Bali có những khu nhà nổi tiếng về kiến trúc xung quanh bờ biển, nhìn xuống những thung lũng xung quanh ở Ubud. Kiểu kiến trúc Bali. Kiến trúc chủ yếu của Bali là Bale, tòa lầu không tường bao với mái lá cọ rất dốc. Một quần thể cho gia đình có mấy lầu Bale để làm nơi ăn, nơi ngủ và làm việc. Trung tâm của một cộng đồng là Bale Panja. Một lầu lớn đều hội họp, bàn bạc, để dàn nhạc gamelan biểu diễn và nhiều hoạt động khác. Các quán ăn và sảnh trong khách sạn thường được mô phỏng theo Bale, thoáng, rộng, đẹp và cân xứng. Giống như các ngành nghệ thuật khác, ở Bali, kiến trúc có truyền thống phục vụ tôn giáo. Nhà cửa ở Bali dù hấp dẫn, cũng không hề xa hoa, bởi vì điểm nhấn kiến trúc được dành cho đền thờ. Ngay cả các cung điện ở Bali cũng không so sánh được với đền thờ trong vùng. Đền đài được thiết kế theo luật và công thức, trong đó phần kiêu khắc được dùng để bổ trợ và hoàn chỉnh công trình. Đền thờ Hồi giáo. Bên trong đền thờ Hồi giáo thường trống không, ngoại trừ 5 yếu tố. 1. Mihrab, hốc tường để xác định hướng thánh địa Mecca. 2. Mimbar, giảng đàn, nơi giáo sĩ giảng đạo thường có mái che và bậc thang đi lên. 3. Giá đặt kinh Koran. 4. Bình phong tạo không gian riêng cho những nhân vật quan trọng cầu nguyện. Và 5. Nơi đặt nước để rửa tội. Trong đền không có bất cứ một loại ghế ngồi nào, hầu như chỉ có những vần thơ trong kinh Koran được trang trí theo kiểu thư pháp, trông giống như hoa văn trên các bức tường. Đền thờ về cơ bản là nơi cầu nguyện, tuy nhiên cũng có một số đền dành riêng cho những hoạt động cụ thể. Jami Masjid là đền thờ để cầu nguyện vào ngày thứ sáu. Musalla, đền thờ để sử dụng vào chủ nhật và ngày thứ năm. Mashat thường để trong quần thể lăng mộ. Người ngoại đạo khi vào thăm đền thờ Hồi giáo nên ăn mặc nghiêm túc, bỏ giày dép bên ngoài và đền có khu vực để phụ nữ thuê khăn che đầu. Những ngôi đền cổ kính nhất ở Indonesia hầu như được xây dựng trong thế kỷ thứ 15 và 16 ở các thành phố thuộc Java. Đó là những vùng cải theo đạo Hồi sớm nhất. Kiểu kiến trúc cổ điển này thường có nhiều tầng mái, ảnh hưởng của văn hóa Hindu, bởi vì thời ấy Hồi giáo mới đến thay chỗ của Hindu giáo. Nó có phần giống những ngôi đền Hindu vẫn còn thấy ở Bali ngày nay. Ở thời Suharto, hàng trăm ngôi đền được đúc sẵn mô phỏng kiểu Java cổ điển đã được chuyên chở bằng tàu thủy và dựng lên ở khắp đất nước. Năm ngôi đền cổ nổi bật ở vùng Java là Masjid Agung ở Denmark, Masjid Anamana ở Kudus, Masjid Agung ở Solo, Masjid Agung ở Panten, Masjid Kuno Bayan Belek ở Lombok. Đồ thủ công mỹ nghệ. Người mê đồ mỹ nghệ thì đi đến tỉnh nào của Indonesia chắc cũng mang về cả vali đồ lưu niệm. Ở thủ đô Jakarta có phố Surabaya chuyên bán đồ mỹ nghệ, cả những đồ cũ của các vùng đất nước thuộc loại hiếm có, khó tìm. Đồ thủ công mỹ nghệ Indonesia rất đa dạng, trong ấy phản ánh lịch sử, tôn giáo, tập quán và cả phong cách hiện đại. Có thể thấy rõ ba ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng đầu tiên là truyền thống bái Phật giáo và thờ cúng tổ tiên. Ảnh hưởng này đặc biệt rõ ở Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku và Papua. Ảnh hưởng thứ hai là do làn sóng văn hóa Ấn Độ và ở mức độ thấp hơn là Trung Quốc do sự tiếp xúc thương mại đưa đến. Những tác phẩm này được tạo tác theo kỹ thuật và phong cách Hindu Phật giáo, thể hiện trong những công trình chạm khắc ở đền chùa Java và Bali, trong các loại hình mỹ thuật và thủ công mỹ nghệ. Ảnh hưởng thứ ba là từ Hồi giáo, chỉ là biến thể từ phong cách truyền thống đang tồn tại. Thực ra Hồi giáo chỉ tận dụng nghệ thuật và đồ thủ công để truyền giáo. Chẳng hạn, mô típ hoa lá phi hiện thực trong khắc gỗ ở Jepara phản ảnh việc đạo Hồi cấm thể hiện hình ảnh người và muông thú. Mặc dù ý nghĩa tôn giáo và hoạt động thực hành của nhiều vật thể truyền thống không còn nữa, nhu cầu đồ thủ công mỹ nghệ vẫn còn cao. Sự tinh tế và mới mẻ của ngành mỹ nghệ vẫn phát triển trên khắp đất nước do sự thúc đẩy của thị hiếu du lịch và bùng nổ thị trường xuất khẩu. Nghệ nhân chạm gỗ Java vẫn làm những tấm phù điêu truyền thống tráng lệ và đồ gỗ sáng tạo do các khách sạn lớn đặt hàng. Thợ kim hoàn Bali chịu ảnh hưởng mẫu mã phương Tây cũng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tuyệt vời. Các trung tâm du lịch ngày nay khích lệ việc nhân bản đồ mỹ nghệ. Những pho tượng nguyên thủy Kalimantan rất phổ biến trong các cửa hàng mỹ nghệ ở Bali, có thể được làm ngay phía sau cửa hàng, thậm chí được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy ở Java. Nghệ thuật chạm khắc gỗ. Chạm khắc gỗ trong đền chùa Indonesia chắc phải tinh xảo hơn cả trong các nước Đông Nam Á. Các nghệ nhân chỉ mới làm đồ mỹ nghệ bán cho du khách, chưa phải là những bậc thợ cả danh tiếng, vậy mà đã làm cho những người yêu nghệ thuật phải say đắm. Mặc dù rừng đang thu hẹp dần, nghề chạm khắc gỗ vẫn phát triển. Chạm khắc gỗ thường phối hợp với những công việc thực tế như xây dựng nhà cửa. Mọi nơi cư trú của người Indonesia đều có yếu tố xua đuổi tà ma. Hình đầu sư tử có sừng trong những căn nhà ở Patak, hình con trâu trong nhà ở Toraja, hình khắc con rắn trong nhà cửa ở Daikat đều là để bảo vệ con người trước ma quỷ. Ở những hòn đảo xa xôi hơn, hình khắc gỗ và tượng đều phản ảnh thế giới linh hồn của tổ tiên đã từng sống ở đó. Khắc gỗ là phần không thể thiếu trong những đám tang rất nổi tiếng ở Toraja. Người chết được thể hiện qua pho tượng gỗ to như người, gọi là tao tao. Quan tài thì trang trí bằng hình chạm khắc đầu các con thú. Ở các làng Ngaju và Dujun Dayak thuộc Kalimantan, những cổ vật khổng lồ Temudu khắc hình tổ tiên cũng là để mô tả người chết. Loại gỗ bền và được ưa chuộng nhất ở Indonesia là jati, người Việt gọi là giá tị hay gỗ tích, mặc dù loại gỗ này ngày càng đắt. Gỗ đàn hương thảng hoặc thấy trong những bản khắc ở Bali, cũng như gỗ đào hoa tâm và gỗ mun nhập từ Sulawesi và Kalimantan. Gỗ mít rẻ tiền, thông dụng, nhưng dễ cong và nứt. Nhìn chung, nghệ nhân chạm khắc thường dùng những loại có sẵn, gỗ lim và loại gỗ cứng Meranti ở Kalimantan và loại gỗ mềm Belalu ở Bali. Nghề khắc gỗ ở địa phương. Có lẽ những nghệ nhân khắc gỗ nổi tiếng nhất Indonesia là ở đảo Asmat thuộc Tây Nam Papua. Lá chắn, xuồng, ngọn giáo, trống đều được chạm khắc. Nhưng tác phẩm gỗ đặc biệt nhất của vùng Asmat là chiếc cột thờ tổ tiên Embis. Những chiếc cột này miêu tả người chết, người này ở trên người kia. Còn phía trên đỉnh cột khắc hình cái cánh, thực ra là hình ảnh dương vật, tượng trưng cho sự sinh sản và sức mạnh. Cột tổ tiên còn thể hiện sự báo thù và từng được khắc để trưng bày trong một bữa tiệc sau cuộc đi săn đầu người. Ở nhiều vùng, đồ dùng hàng ngày cũng được chạm khắc tinh xảo. Đó là cái điệu trẻ em và ghế ngồi ở Kalimantan, bát sơn ở Nam Sumatra, các loại hộp tre ở Sulawesi, cánh cửa ở Tây Timor, hình nộm ngựa ở Sumba. Đồ khắc gỗ ở Bali có tính trang trí nhất và chi tiết tỉ mỉ nhất. Thần thánh và ác quỷ trong quan niệm vũ trụ của Bali đều có trong các pho tượng, cánh cửa đền chùa và các tấm phù điêu trên khắp đảo. Ảnh hưởng của phương Tây, nhu cầu nghệ thuật và đồ lưu niệm đã khích lệ nghệ nhân Bali sáng tạo lại sản phẩm của mình, đáp lại cuộc cách mạng trong hội họa Bali những năm 1930 bằng cách làm ra những pho tượng thon dài và đơn giản hơn chỉ để trang trí. Jepara là trung tâm khắc gỗ, đặc biệt là đồ gỗ gia dụng ở Java. Sản phẩm phức tạp ở đây giống như phong cách Hindu, Phật giáo ở Bali, có điều chỉnh cho phù hợp với việc cấm miêu tả hình người của Hồi giáo. Kudus cũng là một trung tâm chạm khắc gỗ ở Java, nơi nghệ nhân chạm khắc phù điêu chi tiết cho những căn nhà kiểu cổ. Trang phục Ikat nhiều kiểu dáng và màu sắc. Ikat theo tiếng Indonesia có nghĩa là thắt, buộc, hàm ý kiểu sợi vải rối được buộc lại và nhuộm kỹ trước khi dệt. Ikat được làm ở nhiều vùng, nổi bật nhất là ở Nusa Tenggara. Quần áo may sẵn Ikat rất đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Nổi bật hơn cả là loại Ikat đẹp mắt ở Sumba và sản phẩm được tạo mẫu tỉ mỉ ở Flores gồm cả vải liệm Kapita. Theo phong tục, có những mùa riêng để sản xuất Ikat. Ở Sumba, người ta quay sợi trong khoảng tháng 7 đến tháng 10, buộc lại trong khoảng tháng 9 đến tháng 12. Sau khi mùa mưa kết thúc vào tháng 4 thì nhuộm sợi. Tháng 8 bắt đầu dệt. Như vậy là công việc kéo dài hơn một năm. Theo tập quán, bông kéo thành sợi được quay bằng tay. Toàn bộ quá trình sản xuất Ikat, từ trồng bông cho đến hoàn thành sản phẩm, đều do phụ nữ thực hiện. Khi thu hoạch bông về, bông được quay bằng con quay. Sợi được làm căng bằng cách ngâm trong nước bột rắn, bột gạo hoặc bột ngô, sau đó được cuộn lại. Thuốc nhuộm được làm từ nguồn tự nhiên. Sau một quá trình phức tạp, người ta tạo ra được một màu kim loại rỉ gọi là kumbu bởi vì được làm từ rễ và vỏ cây kumbu. Màu xanh thì lấy từ cây tràm. Màu tím hoặc nâu được chế bằng cách nhuộm vải xanh thẫm, sau đó nhuộm lại bằng kumbu. Phần nào không cần nhuộm thì được buộc lại bằng thứ sợi chống thấm. Mỗi màu cần một kiểu buộc và nhuộm riêng. Việc nhuộm đòi hỏi một kỹ năng giỏi, bởi vì trước khi đem dệt, người nhuộm phải tính được chính xác phần nào của sợi được nhuộm màu gì để tạo ra được mẫu mã cuối cùng cho tấm vải. Sau khi sợi được nhuộm, người ta dệt vải bằng khung cửi bình thường. Ikat thể hiện địa vị vùng miền. Kỹ thuật Ikat được người Đông Sơn từ Việt Nam và miền Nam Trung Quốc mang đến Indonesia khoảng 2.000 năm trước. Các kiểu Ikat khác nhau tùy theo vùng miền và giới tính của người mặc. Một số kiểu được dùng vào những dịp đặc biệt. Ở một số vùng thuộc Nusa Tenggara, độ Ikat chất lượng cao được dùng làm của hồi môn cho cô dâu. Ở Sumba, cho đến gần đây, chỉ có các thành viên của dòng tộc cao sang mới được làm và mặc đồ Ikat. Theo tập tục, một số mẫu mã được làm riêng cho các gia đình quý tộc, như ở Sumba và Rote, hoặc thành viên của dòng tộc và bộ tộc đặc biệt như ở Sabu hoặc Atoni thuộc Tây Timor. Chức năng thể hiện địa vị xã hội của Ikat đến nay đã giảm dần. Kiểu và mẫu. Một số chuyên gia tin rằng những kiểu ikat ở Sumba như hình người, hình chim thú xuất phát từ truyền thống nghệ thuật còn lâu đời hơn Đông Sơn. Ảnh hưởng đó thể hiện qua những kiểu hình học kỳ hà và chìa khóa, đường ngoằn ngoèo và xoắn ốc. Một ảnh hưởng mạnh nữa là từ vải Patola của bang Gujarat ở Ấn Độ. Thế kỷ 16 và 17, những sản phẩm này được ưa chuộng ở Indonesia. Một trong những mô típ đặc trưng như hình ngôi sao bốn cánh được thợ dệt ikat mô phỏng. Trên tấm vải Patola và ikat, in hình kỳ hà đẹp nhất. Những hình nhỏ được lặp lại để tạo nên những hình to hơn, giống như một hình mê cung thiêng, mandala. Từ thế kỷ trước, hình trang trí của ikat chịu ảnh hưởng của một số kiểu dáng châu Âu. Vải lụa song kết. Song kết là vải lụa được dệt cùng sợi vàng hoặc sợi bạc. Ngày nay, người ta có thể dùng sợi giả vàng, giả bạc để dệt song kết. Đồ lụa này phổ biến ở những vùng người Hồi giáo chiếm đa số như ở Aceh hoặc cộng đồng người Malay ở ven biển. Tuy nhiên, song kết cũng rất phổ biến ở Bali. Sản phẩm đan lát và chuỗi hạt. Lombok là nơi làm đồ đan lát đẹp nhất ở Indonesia. Đồ mây đan xoắn vòng tròn rất đẹp và những chiếc thúng được đan bằng cách này. Những chiếc giỏ mây có nắp gỗ chạm khắc cũng rất phổ biến. Ở Java, Tasikmalaya là một trung tâm lớn đan mây, thường biến giỏ mây, thùng mây thành đồ sử dụng hiện đại bằng cách bổ sung phép mơ tuya và nẹp nhựa. Dân Minangkabau tập trung ở Bukit Tinggi còn sản xuất túi và ví bằng lá cọ, trong khi lá cọ Lontar được dùng nhiều để dệt ở Tây Timor, Rote và những hòn đảo xa phía đông. Dân Dayak ở Kalimantan thì sản xuất giỏ đan và túi bện dây tuyệt đẹp. Một số loại chuỗi hạt sặc sỡ và hấp dẫn nhất thì được làm ở Torayak thuộc Sulawesi. Chuỗi hạt còn có thể thấy ở khắp Nusa Tenggara và vùng Dayak thuộc Kalimantan. Vỏ ốc cũng được dùng làm chuỗi hạt ở Dayak và Lombok, mặc dù sản phẩm vỏ ốc đẹp nhất được dùng phối hợp để làm thảm là ở Sumban. Giao Chris cùng lễ phục đàn ông. Chris bắt đầu từ chữ Iris, nghĩa là cắt, chém. Đó là loại lưỡi dao găm lượn sóng và là vật sở hữu của một đấng nam nhi Java. Người ta coi đó là thứ dao có sức mạnh siêu nhiên và phải được cực kỳ coi trọng. Người chủ của Chris phải thực hiện nghi lễ rửa và đánh bóng dao, cất dao ở một nơi đàng hoàng. Phải chú ý đến từng tiếng lách cách, từng vết xước trên lưỡi dao và vỏ dao. Có người cho rằng Chris ở Java xuất phát từ loại dao găm bằng đồng sản xuất ở Đông Sơn khoảng thế kỷ thứ nhất. Chris xuất hiện trên phù điêu trong quần thể đền Panataran thuộc miền Đông Java ở thế kỷ thứ 14. Tập quán mang theo Chris ở Java được ghi lại trong tài liệu của Trung Quốc thế kỷ thứ 15. Chris vẫn tiếp tục được coi là một thành phần trong lễ phục của đàn ông. Những hình vẽ đặc trưng, số đường cong trên lưỡi dao, vật khảm trên lưỡi dao được coi là nói lên vận may rồi của người chủ. Số đường cong trên lưỡi dao có ý nghĩa tượng trưng. Năm đường cong tượng trưng cho năm anh em Pandava trong sử thi Ấn Độ, Mahabharata. Ba đường cong là biểu tượng của lửa, nhiệt tâm và tình yêu. Mặc dù lưỡi dao là phần quan trọng nhất của Chris, cán dao và bao đựng cũng được trang trí rất đẹp. Chris chủ yếu phổ biến ở Java và Bali, nhưng loại Chris to hơn và ít trang trí hơn cũng còn thấy ở Sumatra, Kalimantan và Sulawesi. Những con rối ở khắp nơi. Những con rối nổi tiếng nhất là rối wayang kulit, làm bằng da có chạm khắc. Những con rối có dây phối hợp được cắt từ da trâu bằng dụng cụ mũi nhọn, giống như cái đục, rồi được sơn vẽ. Chúng được làm ở Bali và Java, đặc biệt là ở miền trung Java. Cây yon có hình chiếc lá, được coi là tượng trưng cho cây hoặc ngọn núi cuộc đời, cũng làm bằng da và sử dụng khi hết một màn kịch. Gayang Golek là loại rối ba chiều bằng gỗ ở miền trung và miền tây Java. Wayang Klitik là loại rối phẳng bằng gỗ thuộc diện vật hiếm có ở Đông Java. mặt nạ, riêng một văn hóa. Mặt nạ được chạm khắc có ở khắp nơi, nhưng loại mặt nạ đặc biệt nhất là topeng, được sử dụng trong kịch múa Gayang Topeng ở Java và Bali. Các vũ công biểu diễn những câu chuyện của địa phương hoặc sử thi Hindu như Mahabharata. Mặt nạ thể hiện những nhân vật khác nhau. Mặt nạ có mức độ cách điệu khác nhau, từ mặt nạ trơn ở miền Trung và miền Tây Java cho đến mặt nạ được chạm khắc tỉ mỉ ở Đông Java. Mặt nạ Bali ít cách điệu hơn mà hiện thực hơn mặt nạ Java. Người Bali sử dụng màu và chi tiết cho loại mặt nạ trong điệu múa Barong, kể về một động vật thần thoại nửa chó, nửa sư tử, chiến đấu không mệt mỏi với quỷ dữ. Đồ trang sức nhiều sáng tạo. Khắp nơi trên đất nước Indonesia, hiệu vàng Tokomas là nơi bán đồ trang sức theo trọng lượng. Mẫu mã và kỹ nghệ là tiêu chuẩn xếp sau. Đồ vàng bạc có lịch sử lâu đời ở Indonesia. Một số đồ trang sức bằng vàng xuất xứ từ ASEC, nơi sản xuất đồ vàng rất đẹp. Còn vùng Batak chế tác hoa tai và vòng đeo tay dày dặn. Đồ vàng bạc của Bali thường làm bằng tay, rất hiếm khi sử dụng kỹ thuật đúc. Sản phẩm của Bali đầy tính sáng tạo, vừa sử dụng mẫu mã truyền thống, vừa mô phỏng đồ trang sức của khách hàng phương Tây. Vùng Kota Geze ở Yogyakarta nổi tiếng với đồ vàng bạc đẹp. Đồ bạc ở đây thiên về truyền thống, nhưng cũng có mô phỏng những mẫu mã mới. Cùng với đồ trang sức, ở đây còn sản xuất nhiều đồ bạc để sử dụng và bày biện trên bàn. Tôn giáo, ôn hòa và khoan dung. Nơi nào có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới? Hỏi như thế trong một cuốn sách viết về Indonesia thì coi như đã sẵn có gợi ý trả lời. Ấy thế, vẫn có người nghĩ rằng đất nước ấy phải ở trên bán đảo Ả Rập là nơi khai sinh ra Hồi giáo. Giờ thì ta đã có câu trả lời chính xác. Đấy là Indonesia, với cộng đồng Hồi giáo hơn 200 triệu người trong tổng dân số 255 triệu. Hồi giáo ở đây có nhiều nét đặc trưng của Đông Nam Á, lại thêm sự tương tác với những tôn giáo như Hindu giáo, Phật giáo và tín ngưỡng bái Phật giáo bản địa. Ở trung tâm thủ đô Jakarta, ta sẽ gặp tượng đài một cỗ xe nhiều ngựa kéo. Đấy là sự tích trong sử thi Ấn Độ Mahabharata. Thần Krishna đánh xe đưa thần cung nỏ Arjuna ra chiến trường. Một tác phẩm nghệ thuật in đậm văn hóa Hindu lại được chấp nhận một cách tự nhiên trong xã hội Hồi giáo. Ở trung tâm mua sắm Grand Indonesia, các đại sảnh được đặt tên theo những nhân vật được ưa thích trong sử thi Hindu. Đại sảnh bên phía đông mang tên Rama và Sinta, tức nàng Sinta, là hai nhân vật trong sử thi Ramayana. Đại sảnh bên phía tây mang tên Arjuna, thần cung nỏ trong sử thi Mahabharata. Trong các khu mua sắm và chợ búa, người có nhu cầu vẫn thản nhiên mua bán thịt lợn và rượu bia, những thứ đặc biệt cấm kỵ đối với tín đồ Hồi giáo. Ở những nước Hồi giáo nghiêm ngặt, điều này bị kỳ thị, có thể dẫn đến trừng phạt hà khắc hoặc xung đột bạo lực giữa các cộng đồng tôn giáo. Một điều nữa có thể gây ngạc nhiên, đó là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới không ở đâu khác mà lại được bảo tồn giữa lòng đất nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Đấy là chùa Borobudur, một kiệt tác của kiến trúc và điêu khắc. Cách đó không xa là một quần thể gồm những ngôi đền Hindu giáo đồ sộ và cao chót vót. Người các tôn giáo đều đến viếng thăm quần thể Prapanan này mà không phân biệt. Trên đảo Bali là nơi Hindu giáo chiếm đa số. Vào ngày năm mới NJP, người ta kiêng tất cả những gì liên quan đến lửa và điện. Trong 24 giờ, không đốt lửa mà phải ăn nguội, không dùng đèn và các dụng cụ điện và điện tử. Ngày hôm ấy gọi là ngày yên lặng. Những ngôi đền Hồi giáo trong khu vực cũng tôn trọng Hindu giáo mà không phát loa truyền thanh thông báo giờ cầu nguyện. Đền thờ Istiqlal ở thủ đô Jakarta là ngôi đền Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Vào dịp Ramadan, đủ chỗ cho 200.000 tín đồ đến cầu nguyện. Ngôi đền Hồi giáo này lại được xây theo thiết kế của kiến trúc sư Frederick Silaban, một tín đồ Thiên Chúa giáo. Đối diện với ngôi đền qua một đường phố nhỏ là nhà thờ Thiên Chúa giáo cổ kính với hai ngọn tháp cao vút. Hai thánh đường của hai tôn giáo nhìn sang nhau, một biểu tượng của sự hòa hợp tôn giáo. Hiến pháp Indonesia khẳng định rằng nhà nước dựa trên đức tin vào một Thượng Đế và là Thượng Đế duy nhất, nhưng bảo đảm tự do thờ cúng tùy theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mỗi người. Trên thực tế, điều này được hiểu là người ta có thể theo một trong những tôn giáo được chấp nhận chính thức. Hiện tại, ở Indonesia có 6 tôn giáo chính: Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hindu, Phật giáo và Khổng giáo. Hồi giáo là tôn giáo chủ yếu, chiếm gần 90% dân số Indonesia. Ở Java, người hành hương vẫn viếng thăm những thánh địa mà người ta tin rằng năng lượng tinh thần được huy động. Tín đồ Thiên Chúa giáo chiếm 3% dân số, trong khi Tin lành chiếm 6% rải rác trên khắp quần đảo. Tín đồ Hindu ở Bali chiếm gần 3% dân số cả nước, và tín đồ Phật giáo chiếm 1%. Đồng thời, những tín ngưỡng cổ vẫn bền vững. Người Indonesia cổ xưa theo bái Phật giáo, thờ cúng tổ tiên và linh hồn. Khi đạo Hindu, đạo Phật, sau đó là đạo Hồi và đạo Thiên Chúa giáo được truyền vào Indonesia, các tôn giáo đều được đặt trên cơ sở tín ngưỡng bái Phật giáo. Đạo Hồi, tôn giáo chính ở Indonesia. Đầu thế kỷ thứ 7, chỉ mấy thập kỷ sau khi ngôn sứ Muhammad được mặc khải từ Đức Allah, Thượng Đế ở Mecca, các thương gia từ bán đảo Ả Rập và Ấn Độ đã mang Hồi giáo đến Indonesia. Những nhà cầm quyền đầu tiên cải sang Hồi giáo là Lamret và Basai, những cảng nhỏ miền Bắc Sumatra. Hai thế kỷ sau đó, các tiểu vương quốc khác tiếp nhận Hồi giáo. Ban đầu, Hồi giáo phát triển dọc theo các tuyến đường thương mại trên biển. Sau đó, vào cuối thế kỷ thứ 15, thì đạt tới bước phát triển quan trọng khi các vùng bờ biển phía Bắc Java cũng cải đạo là Denmark, Tuban, Gresik, Sirepon. Những nhà cầm quyền đầu tiên lựa chọn Hồi giáo do tiếp xúc với các cộng đồng Hồi giáo người nước ngoài. Một số tiểu vương quốc khác cải đạo do bị chinh phục. Những nhà lãnh đạo Hồi giáo đầu tiên ở Java được tôn sùng và được thần thánh hóa là 9 vị thánh Walis. Có nhiều truyền thuyết về phép lạ và thành tích chiến trận của họ. Bất kể Hồi giáo cấm thờ cúng thần thánh, nhiều người hành hương vẫn viếng thăm lăng mộ của những vị Walis này. Tập quán Hồi giáo. Ngày nay, Indonesia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Người ta vẫn thường xuyên tranh luận về vai trò của Hồi giáo trong đời sống dân tộc. Hồi giáo dòng chủ lưu ở Indonesia khá ôn hòa. Phụ nữ theo đạo Hồi không bị tách ra khu vực riêng. Họ hầu như không buộc phải trùm khăn che đầu, mặc dù gần đây có nhiều người trùm khăn hơn. Đàn ông Hồi giáo được phép lấy hai vợ, nhưng phải được vợ cả chấp nhận. Tuy nhiên, ở Indonesia rất hiếm gia đình đa thê. Nhiều truyền thống và tập quán trước thời Hồi giáo du nhập vẫn còn được duy trì. Chẳng hạn, xã hội Minangkabau ở Sumatra vẫn duy trì. Truyền thống mẫu hệ. Hồi giáo buộc đàn ông phải cắt bao quy đầu. Ở Indonesia, việc này thường được thực hiện khi bé trai khoảng 6 đến 11 tuổi. Tín đồ dành riêng buổi chiều ngày thứ 6 để cầu nguyện. Vào giờ ấy, toàn bộ công sở và doanh nghiệp đều đóng cửa. Người Hồi giáo cũng tuân thủ việc nhịn ăn vào tháng Ramadan. Phù hợp với quy định Hồi giáo, hàng triệu người Indonesia thực hiện hành hương đến thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. 5 việc lớn phải làm. Tín đồ Hồi giáo có 5 tín điều phải theo, gọi là 5 đại trụ, 5 pillar, phải làm suốt đời. Một trong những 5 đại trụ là bố thí, tức làm từ thiện. Giàu nghèo gì cũng phải trích ra từ 2,5 đến 10% thu nhập để bố thí và phải làm thường xuyên. Từ nghĩa vụ này, nghề hành khất trong xã hội Hồi giáo không bị khinh rẻ như ở các tôn giáo khác. 5 đại trụ của Hồi giáo là: 1. Phải tuyên thệ rằng không có thần thánh nào khác ngoài Đức Allah và Muhammad là ngôn sứ của người. There is no God and but Allah and Muhammad what he is a prophet. Lời tuyên thệ phải được nói một cách kính cẩn và thành thật, không phải do ép buộc. Ý nghĩa của tuyên thệ là tin rằng mục đích duy nhất của cuộc đời là phục vụ Thượng Đế và tuân phục Thượng Đế. Việc tuân phục này được thực hiện bằng cách noi gương ngôn sứ Muhammad, người vẫn luôn dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày phán xử cuối cùng. Allah là Chúa Trời, Thượng Đế hoặc Đấng Toàn Năng. Allah không phải là Bậc Thánh như có những văn bản đã dịch nhầm. 2. Mỗi ngày cầu kinh Koran 5 lần. Thời điểm cầu kinh là lúc mặt trời mọc, lúc mặt trời lặn, giữa trưa, giữa buổi chiều, bữa tối trước khi đi ngủ. Giáo sĩ ở nhà thờ trong phường xã có trách nhiệm gọi loa thông báo giờ cầu kinh cho tín đồ biết. Cầu kinh là nghĩa vụ của tín đồ trước Đức Allah. Cầu nguyện củng cố và thúc đẩy tin vào Thượng Đế, tạo cảm hứng cho con người hướng đến đạo đức. Việc cầu nguyện thanh lọc tâm hồn, ngăn chặn cám dỗ, dẫn đến cái ác và làm việc xấu. Đàn ông nên cầu nguyện ngày 5 lần tại nhà thờ giữa giáo đoàn. Phụ nữ có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu thuận tiện. Giáo đường là nơi trong sạch dành cho việc cầu nguyện. Giáo đường đạo hồi trên thế giới thường có những nét kiến trúc khác nhau phù hợp với bản địa. 3. Nhìn ăn uống vào ban ngày trong tháng Ramadan, tức tháng thứ 9 của lịch đạo hồi. Người Hồi giáo phải nhìn ăn uống và tính dục từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Việc nhịn ăn nhằm tránh những ý đồ và ham muốn xấu xa. Nhịn ăn chủ yếu để dạy cho người ta lòng từ bi, thành thật và đức hy sinh. Thúc đẩy ý thức xã hội, đức khoan dung, sự quên mình, đồng thời tăng cường sức mạnh ý chí. Về mặt sinh học, tháng nhịn ăn giúp cho tín đồ Hồi giáo thanh lọc khỏi cơ thể những tạp chất và độc tố, cơ thể trở nên thanh thoát, bớt nhu cầu. Về ý nghĩa xã hội, nhịn ăn còn giúp cho người khá giả đồng cảm với khó khăn của người nghèo. 4. Làm từ thiện, bố thí. Người Hồi giáo có bổn phận mỗi năm dành ra từ 2,5 đến 10% thu nhập cá nhân để làm từ thiện. Đây là cách để thực hiện nghĩa vụ tôn giáo và làm trong sạch tài sản mà mình kiếm được. Khoản tiền được trao trực tiếp cho người nghèo trong cộng đồng. Người Hồi giáo có nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi để giảm bớt bất công. 5. Trong đời người, phải hành hương đến Mecca hoặc một thánh địa Hồi giáo khác. Gần 1.400 năm qua, những cuộc hành hương Hajj đã tạo dựng tinh thần huynh đệ Hồi giáo. Người Hồi giáo đến Mecca ở Saudi Arabia để kính cẩn cầu nguyện trước Kaaba, được coi là ngôi nhà của Chúa Trời. Vào dịp hành hương này, thường có khoảng 3 triệu người khắp nơi trên thế giới đến, vây quanh Kaaba để cầu nguyện. Những người đã hành hương đến Mecca trở thành Haji, người đã đến Mecca đã đắc đạo. Ở đất nước có cộng đồng Hồi giáo hơn 200 triệu người, có được chỉ tiêu để hành hương sang Mecca là rất khó khăn. Theo quy trình bình thường, có khi phải chờ 20 năm mới đến lượt. Có quy định chỉ tiêu, có quỹ hỗ trợ người hành hương, tức là có tiêu cực. Tháng 5 năm 2014, Bộ trưởng Tôn giáo của Indonesia mất chức vì tội tham nhũng công quỹ hỗ trợ dành cho người hành hương đến thánh địa Mecca. Cuối tháng 7 2016, cảnh sát Philippines bắt 177 người Indonesia sang Philippines, rồi từ đó dùng hộ chiếu giả Philippines để bay tiếp sang Saudi Arabia mà đi hành hương. Có những đường dây làm dịch vụ phi pháp để cho những tín đồ có nhu cầu mà nôn nóng, không muốn xếp hàng chờ quá lâu. Ngày 9 tháng 9 2016, Tổng thống Indonesia đề nghị Tổng thống Philippines nhường chỉ tiêu hành hương của Philippines và cam kết sẽ sử dụng chỉ tiêu phù hợp với luật pháp và quy định của nước bạn. Ông cũng cam kết tương tự khi xin chỉ tiêu hành hương của Nhật Bản và Singapore. Indonesia thậm chí có lúc nghĩ đến việc xin chỉ tiêu của Việt Nam. Tháng 1, 2017, nước chủ nhà Saudi Arabia chính thức đồng ý chỉ tiêu cho Indonesia là 221.000 cộng 10.000 người. 221.000 người là mức chỉ tiêu từ năm 2013 trở về trước, nhưng bị cắt 20% trong thời gian sửa chữa đền thờ Al-Haram ở Saudi Arabia. Tháng tiết dục Ramadan ở Indonesia. Tiết dục trong tháng Ramadan là một trong năm quy định cốt yếu của Hồi giáo. Đây là một biểu hiện của đức tin và kỷ luật mang tính tinh thần. Trong tháng Ramadan, tháng thứ 9 theo lịch Hồi giáo, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, tín đồ không ăn uống, không hút thuốc, không hưởng mọi lạc thú, bao gồm cả tình dục. Những đối tượng vẫn được ăn uống là người già và trẻ em, phụ nữ có thai, người lao động nặng và khách du lịch. Những tín đồ không quá mộ đạo có thể không tuân thủ nghiêm ngặt quy định của tháng Ramadan. Tuy nhiên, người vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuần đầu của tháng Ramadan 2016 bắt đầu từ ngày 6 tháng 6. Ở thành phố Bogor, cảnh sát bắt quả tang 13 người đang ăn trưa trong quán. Những người này bị đưa về đồn để giáo dục, bị phạt bằng cách chống đẩy tay trên nền nhà. Quán ăn thì bị cảnh cáo nếu còn vi phạm sẽ bị đóng cửa. Trước lễ Ramadan, thường có lễ tẩy trần Badusan để chuẩn bị cho việc nhịn ăn Puasa. Trong tháng Ramadan, người ta thường dậy lúc 3-4 giờ sáng để ăn bữa sahu, sau đó nhịn mọi thứ cho đến lúc mặt trời lặn. Cầu nguyện có thể được thực hiện ở đền hoặc tại nhà. Có một nghịch lý. Lương thực thực phẩm tiêu thụ trong tháng Ramadan nhiều hơn những tháng bình thường. Sau một ngày nhịn ăn, bữa tối trở nên giống như đại tiệc và là thời điểm sum họp của cả gia đình. Ngay cả những người ít về nhà ăn tối trong những tháng khác thì nay cũng về đoàn tụ. Người ta dồn tiền mua sắm thực phẩm, quần áo, xe máy. Quần áo mới là để diện vào khi kết thúc tháng Ramadan. Còn xe máy là để nô nức kéo nhau về quê vào lúc mà khắp nơi đều vui như Tết. Chỉ riêng ở Jakarta, tổng thu của đợt đổ hàng Ramadan 2015 là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Ramadan 2016 có gần 80 khu mua sắm shopping mall ở Jakarta tham gia đổ hàng. Chỉ riêng tháng Ramadan của chuỗi cửa hàng mua sắm Matahari đã đạt 30% tổng thu nhập cả năm của họ. Tháng Ramadan kết thúc vào ngày đầu tiên của tháng thứ 10, gọi là Idul Fitri, tiếng Arabic là Edin Anfik hoặc là Le Paran. Những cuộc cầu nguyện tập thể được tổ chức lúc sáng sớm, sau đó là hai ngày tiệc tùng. Trên thực tế, việc ăn mừng kéo dài trong cả tuần. Người ta xứng đọc những trích đoạn Kinh Koran và tổ chức các cuộc diễu hành tôn giáo. Trong thời gian khích lệ khoan dung này, người ta đem tặng quà nhau hoặc xin lỗi về những sai trái đã qua. Trong tháng Ramadan, tại những khu vực theo Hồi giáo ở Indonesia, nhiều tiệm ăn và quán xá đóng cửa ban ngày. Những hàng quán không phải của người Hồi giáo thì vẫn phục vụ bình thường, nhưng để bày tỏ sự tôn trọng, họ che rèm hoặc khép cửa. Ở những thành phố lớn, nhiều hãng kinh doanh vẫn mở cửa và không nhất thiết phải tuân thủ việc nhịn ăn. Ramadan 2016, thời gian mặt trời lặn được công bố tùy theo từng ngày, thường là khoảng 17 giờ 48 phút. Các quầy ăn, quán ăn bên đường phố Jakarta lúc ấy bắt đầu tỏa khói. Mùi chả nướng sa tê thơm phức, ăn uống rộn ràng. Quán xá và các khu ẩm thực đều hoạt động phục vụ bữa tối. Mặc dù không phải tất cả, nhưng đa số tín đồ Hồi giáo coi nhịn ăn là một việc riêng tư và người ngoại đạo nên tôn trọng tập quán này. Không nên ăn uống hút thuốc ở nơi công cộng, trừ khi ta thấy người khác đang làm như vậy. Ở Indonesia, một tuần trước và sau lễ kết thúc tháng Ramadan, giao thông thường rất hỗn loạn. Đường xá và xe buýt chật cứng, các chuyến bay và phà biển đầy ắp người. Tết Idul Fitri 2016, một tuyến đường về quê bị tắc nghẽn 72 tiếng, làm chết hơn 10 người, chủ yếu là người già và người bệnh tim mạch, bị kẹt lại trong đoàn xe ô tô dài hàng chục cây số. Trong dịp này ở những vùng Hồi giáo không chiếm đa số, giao thông dễ dàng hơn như Bali, miền đông Nusa Tenggara, Maluku và Papua. Tuy vậy, ngay cả những vùng này cũng có cộng đồng Hồi giáo. Luật Hồi giáo Sharia. Năm 2002, Nghị viện bác bỏ đề xuất của một số đảng Hồi giáo đưa luật Sharia của đạo Hồi thành quy định hiến pháp đối với mọi tín đồ đạo Hồi. Dưới chế độ độc tài của Tổng thống Suharto, luật Sharia bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng một số quy định của nó được thực hiện ở 3 thành phố và khu vực. Chẳng hạn, tỉnh Aceh được áp dụng luật Sharia nghiêm ngặt theo thỏa thuận hòa bình với chính phủ năm 2005. Aceh cấm ngặt đánh bạc, cấm uống rượu, cấm nam nữ biểu lộ tình cảm ở nơi công cộng và phụ nữ buộc phải trùm khăn khi ra đường. Ở đây, thỉnh thoảng người ta lại lôi trai gái phạm tội ngoại tình ra đường phố, luận tội công khai rồi dùng gậy đánh cho be bét máu. Thành phố công nghiệp Tangerang, ngoại vi Jakarta, nghiêm cấm biểu lộ tình cảm riêng tư nơi công cộng, cấm uống rượu, cấm phụ nữ ăn mặc và trang điểm giống như gái mại dâm. Ở Padang thuộc Sumatra, phụ nữ bắt buộc phải trùm khăn. Kết quả những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đa số người Hồi giáo có thái độ ôn hòa và không muốn lập một nhà nước Hồi giáo. Hai tổ chức Hồi giáo lớn nhất đều không chủ trương thành lập nhà nước Hồi giáo, đó là Nahdlatul Ulama, học giả trỗi dậy, chủ trương theo truyền thống, và Muhammadiyat, chủ trương hiện đại. Mỗi tổ chức có khoảng 30 triệu thành viên, nhưng không phải là đảng chính trị. Những nhóm Hồi giáo vũ trang. Các nhóm Hồi giáo vũ trang được báo chí nhắc đến nhiều do hành động bạo lực nhân danh các dân tộc nhỏ. Jemaat Islamiyat phải chịu trách nhiệm về những trận đánh bom ở Bali năm 2002 và những hành động khủng bố khác. Chính phủ đã bắt và tiêu diệt nhiều lãnh đạo chủ chốt của nhóm này, gồm cả giáo sĩ Abu Bakr Bashir, kẻ bị kết án 15 năm tù vào năm 2011. Chùm khủng bố Santoso, một kẻ ủng hộ nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã bị chính quyền phục kích và tiêu diệt tại xào huyệt, tại trong rừng vào ngày 18 tháng 7, 2016. Thiên Chúa Giáo và Đạo Tin Lành. Thiên Chúa Giáo La Mã được người Bồ Đào Nha đưa vào Indonesia ở thế kỷ thứ 16. Họ đã cải đạo cho dân Maluku, gửi các giáo sĩ dòng Dominica sang Timor và Flores, tuy ảnh hưởng của Bồ Đào Nha chưa bao giờ mạnh. Còn người Hà Lan mang đạo tin lành đến, nhưng ít cố gắng để truyền bá. Những nỗ lực truyền giáo chỉ được đẩy mạnh sau khi Hà Lan thiết lập ách cai trị trực tiếp trên khắp thuộc địa Indonesia vào thế kỷ thứ 19. Những vùng theo bái Phật giáo được chú trọng và các nhà truyền giáo nhiệt tình thực hiện sứ mệnh ở vùng Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Papua, Sumatra và Sulawesi. Thời Suharto cầm quyền, một số lượng đáng kể người gốc Hoa cải sang Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo chiếm 3% dân số, tập trung nhiều ở Papua và Flores. Tín đồ đạo tin lành chiếm 6% dân số, vượt xa Thiên Chúa Giáo, chủ yếu nhờ sự chuyển giáo của các phái đoàn Hà Lan dòng Calvin và Luther. Gần đây là phong trào Evangelical. Cộng đồng tin lành chủ yếu ở Patak thuộc Sumatra, Minahasa và Toraja thuộc Sulawesi, Timor và Sumba ở Nusa Tenggara, Papua, các vùng Maluku và Dayak ở Kalimantan.
Đạo Hindu và Đạo Phật. Không khí văn hóa Hindu còn in đậm nhất ở trên đảo Bali. Những di tích Hindu và Phật giáo vẫn còn ở một số vùng đất nước, như ngôi chùa Phật lớn nhất thế giới Borobudur và quần thể đền thờ Hindu Prambanan ở gần cố đô Yogyakarta. Ảnh hưởng của văn hóa Hindu và Phật giáo vẫn còn thấy rõ trong lối sống, trong nghệ thuật, ẩm thực và cả ngôn ngữ. Hệ thống tín ngưỡng bắt nguồn từ Ấn Độ có vị trí cốt yếu trong lịch sử Indonesia, nhưng ngày nay chỉ còn tương đối ít tín đồ. Hai tôn giáo này do các nhà buôn Ấn Độ mang đến vào thế kỷ thứ 5 và được nhiều tiểu vương quốc ở Indonesia tiếp nhận, đặc biệt là ở miền Tây đất nước. Cho đến thế kỷ 15, toàn bộ những vương quốk hùng mạnh nhất như Sriwijaya ở đông nam Sumatra và Majapahit ở phía đông Java đều theo đạo Hindu, đạo Phật hoặc pha trộn cả hai đạo, thường kết hợp với bái Phật giáo. Đạo Hindu ở Indonesia theo giáo phái thờ Shiva, thần hủy diệt và tái tạo. Có thể vì dòng Shiva gần gũi hơn với việc thờ cúng, mang tính phồn thực và xoa dịu các loại ma ác. Mặc dù về sau, đạo Hồi xâm nhập và thay thế ở hầu khắp đất nước, đạo Hindu và đạo Phật vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong văn hóa và đời sống tâm linh của Indonesia. Ngày nay, ảnh hưởng vẫn rất rõ qua việc người ta còn sử dụng những câu chuyện trong sử thi Ấn Độ, Mahabharata và Ramayana vào nghệ thuật múa và sân khấu ở Java, Bali. Các tích cổ trong sử thi còn thể hiện qua điêu khắc ở những công trình lớn như quần thể chùa Phật Borobudur và đền Hindu Prambanan. Bali vẫn còn là căn cứ địa của đảo Hindu nhờ việc các quý tộc và giới trí thức của vương quốc Mayapahit đã tập hợp về đây sau khi lãnh địa của họ rơi vào tay Hồi giáo ở thế kỷ 15. Hầu hết tín đồ đạo Phật ở Indonesia hiện nay là người gốc Hoa, khoảng hơn 2 triệu người. Con số này có thể sẽ giảm sau khi Khổng giáo hồi phục. Từ năm 2006, Khổng giáo được coi là một tôn giáo chính thức. Khổng giáo vốn là đức tin của nhiều người Indonesia gốc Hoa, nhưng ở thời Suharto, tôn giáo này bị gạt bỏ, buộc nhiều người gốc Hoa phải cải sang Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Ảnh hưởng của tôn giáo đến vai trò phụ nữ. Đối với phụ nữ Indonesia, những thách thức trong việc cân bằng vai trò truyền thống với vận hội và trách nhiệm của thời hiện đại thường được tuyên truyền nhiều nhất. Nhiều người được đào tạo bài bản và có công việc tốt. Họ có mặt trong nhiều văn phòng công sở và trong kinh doanh. Năm 2009, đạt tới kỷ lục có 100 phụ nữ được bầu vào nghị viện, chiếm 18% số ghế nghị viện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ nữ ở nhà làm nội trợ và trông trẻ. Giờ đây, những gia đình cả hai vợ chồng đều phải kiếm sống, ngày càng trở nên bình thường, thậm chí là bắt buộc. Là một xã hội Hồi giáo thống lĩnh, Indonesia vẫn còn thiên vị vai trò nam giới. Mặc dù phụ nữ không còn bị cấm cung hoặc bắt buộc phải buông mạng che chắn theo kiểu Buddha, trang phục trùm đầu và che thân Zimbab khá phổ biến, nhưng không có nghĩa là người trùm kín bị áp chế hoặc mộ đạo. Đó cũng có thể là cách tránh cái nhìn khiếm nhã của đàn ông. Bất kể việc nhìn thấy rõ ràng phụ nữ được giải phóng ở đô thị, vẫn còn có những người coi tiến bộ từ sau năm 1998 là mối đe dọa đối với phụ nữ. Áp lực buộc phụ nữ phải ăn mặc và cư xử theo lối cổ như trong luật Sharia vẫn tồn tại ở những vùng như ASEC. Ý tưởng cải cách luật gia đình vào năm 2005 và tăng quyền cho phụ nữ không hề được đưa ra thảo luận ở nghị viện sau khi cánh Hồi giáo cực đoan đe dọa những người dự thảo luật. Phụ nữ vẫn chưa thể làm chủ gia đình một cách hợp pháp. Như vậy là khoảng 6 triệu người mẹ đơn thân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những điều cần lưu ý. Indonesia là xã hội đa tôn giáo, nhiều nơi còn khá bảo thủ, nhất là vùng sâu, vùng xa. Có một số điều nên và không nên đều mang tính tôn giáo và văn hóa. Những việc nên làm. Tỏ thái độ tôn trọng ở nơi đền chùa thờ cúng. Bỏ giày dép trước khi vào chính điện trong đền chùa. Ăn mặc nghiêm túc khi tới đền chùa, quàng khăn và cuốn xà rông khi vào đền thờ ở Bali, đưa đồ cho người khác bằng hai tay. Những việc không nên làm. Bày tỏ tình cảm riêng tư ở nơi công cộng. Phụ nữ không mặc áo ngực ở những vùng dân còn bảo thủ, ngay cả ở Bali. Để lộ quá nhiều da thịt, ngay cả khi đàn ông địa phương vẫn mặc quần short. Đứng chống nạnh. Như vậy bị coi là có thái độ hung hăng. Phớt lờ khi được đưa sổ ghi cảm tưởng để ký ở những làng quê xa và phớt lờ đề nghị cúng dường. Chụp ảnh người khác mà không xin phép. Ăn uống hút thuốc ở nơi công cộng trong tháng lễ Ramadan.